mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 40: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 7: Trở nên một. Thể xác. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Mình đã bước qua phần 5 là mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, học cái mạng lệnh thứ 3 của vợ chồng. Vậy nên người nam lìa cha mẹ, gắn bó cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt, cả hai trở nên một, hòa hợp với nhau về mọi phương diện. Sự hòa hợp về thân xác, sự hòa hợp về tinh thần và sự hòa hợp về tâm linh. Sự hòa hợp về thân xác là nói về đời sống tính dục trong hôn nhân. Chúng ta đang học vấn đề quan điểm của Thánh Kinh về tính dục. Ôn lại nha. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay đáp ứng nhu cầu tính dục cho nhau đều phải vì vinh hiển của Chúa. Vinh hiển danh Chúa trong mình, vinh hiển danh Chúa cho người bạn đời của mình, vinh hiển danh Chúa cho những người chung quanh, cho người tin lẫn người không tin. Phải không? Thì cái gì, điều đó nó có nghĩa gì? Có nghĩa là mình phải nhận biết, mình phải cư xử làm sao trong đời sống tính dục mà người bạn đời mình nhận ra Chúa yêu người bạn đời mình quá, quá mình. Khi nói đến Giăng đoạn 3 câu 16, mà mình thường hay nói là đã nhớ Giăng đoạn 3 câu 16, thì phải nhớ Giăng đoạn 17 câu 3. Nghĩa là mình đang muốn nói tới gì? À, sự sống đời đời là nhận biết Chúa. Giăng nhất đoạn 5 câu 20 là gì? Sự sống đời đời là chính Chúa Giê-xu. Philip đoạn 3 câu 8 là gì? Nhận biết Chúa là quý hơn hết. Mấy câu thánh này nó đụng tới chuyện tính dục như thế nào? Ngài gợi ý nha. Làm sao biết mình trưởng thành hơn? Làm sao biết mình là con nhỏ trong Chúa thôi? Dù là mình đi nhà thờ lâu rồi mà mình chưa trưởng thành, làm sao biết? Cái chuẩn để đo lường là gì? Chúa cứu mình. Chúa muốn mình trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 29. Mình đi ghế dựng ai, mình giúp đỡ ai trong đức tin, thì mình hãy nhớ Galati đoạn 4 câu 19 là gì? Là giúp họ. Có nghĩa là mỗi ngày giống Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn. Làm sao biết mình trưởng thành hơn? Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12-13. Đó là lý do tại sao sự nhận biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Vì gì? Nhận biết Chúa quý hơn hết dính tới chuyện tính dục. Trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu mà dính tới chuyện tính dục. Câu trả lời nó nằm Giăng đoạn 14 câu 21. Chúa sẽ tỏ cho người đó biết Chúa càng hơn nếu mình cư xử với người bạn đời trong vấn đề tính dục theo như những gì mình đã học. Vì đó là những điều Kinh Thánh giải. Nếu mình ý thức ra rằng cái điều quan trọng trong cuộc đời mình là biết Chúa, Và trưởng thành ở trong Chúa, trưởng thành trong Chúa được đo lường ở chỗ trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và chỉ có thể như vậy nếu mình biết Chúa Giêsu càng hơn. Vì Kinh Thánh nói rằng kinh nghiệm sự sống chính là kinh nghiệm nhận biết Chúa. Kinh nghiệm sự sống chính là sống cuộc đời với Chúa của Thế Giêsu. Cho nên chúng ta lưu ý một điều, ngay cả trong đời sống tính dục của vợ chồng, đó là môi trường để làm gì? Để biết Chúa hơn, để trưởng thành hơn trong đời sống theo Chúa. Đi làm để làm gì? Đi học để làm gì, còn nhớ không? Đi làm để làm gì? Không phải để kiếm tiền. Đi học để làm gì? Không phải để tương lai kiếm tiền, mà đi học hay đi làm, sống theo ý muốn Chúa trong cái môi trường Chúa đặt để mình biết Chúa hơn. Thì trong đời sống hôn nhân, khi mình học về vấn đề tính dục, mình đã học Kinh Thánh dạy gì về ý muốn của Chúa về vấn đề tính dục. Nó sẽ trở nên lý thuyết nếu mình không áp dụng. Cuộc đời mình không trưởng thành được. Như thế mình học lời Chúa dạy và mình làm theo với mong muốn rằng qua đời sống hôn nhân gia đình, qua chuyện tính dục, mình biết Chúa càng hơn. Vấn đề tính dục là điều tốt lành Chúa dạy. Và Chúa muốn chúng ta mỗi người kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm sự nhận biết Chúa, kinh nghiệm được Chúa thay đổi trở nên giống Chúa hơn qua đời sống tính dục trong hôn nhân của mình. Mà chính vì như vậy á, mà mình thiếu cái động cơ để áp dụng những gì mình đã học. Nhiều khi mình chỉ nói không có thực tế, học những chuyện đã học rồi mình thấy nó không thực tế. Không thực tế là vì cái điều mình đeo đuổi trong cuộc đời là điều mình muốn mình được thỏa lòng. Nhưng nếu mình đeo đuổi rất điều quan trọng mình đeo đuổi trong đời là sự nhận biết Chúa để được trở nên giống Chúa hơn, thì đây là những điều rất thực tế. Môi trường chúng ta sống, bất kể là chúng ta ở độc thân hay chúng ta có gia đình, bất cứ Chúa đặt chúng ta trong môi trường nào, chúng ta sống với Chúa, vâng theo lời Chúa dạy, thì Chúa nói gì? Nếu chúng ta làm mọi điều đó vì yêu Ngài, thì Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. Vậy thì khi chúng ta vừa học qua một loạt bài về vấn đề ý muốn của Chúa về vấn đề tính dục, chúng ta sống vâng lời, không phải để mình trở nên một người bạn đời lý tưởng, mà là mình trở nên người giống Chúa càng hơn. Cho nên chúng ta nhớ, cái khác biệt của chúng ta với những người chưa tin rất khác nhau. Tôi không đi dự một buổi học về hôn nhân gia đình để tôi học biết thêm những bí quyết để gia đình tôi hạnh phúc. Thế nào cái động cơ mình thôi thúc mà như vậy á là mình có vấn đề. Vì như vậy điều tôi hạnh phúc là điều quan trọng mà tôi đeo đuổi. Tại sao? Rất đơn giản, mình là một tạo vật. Mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó cả. Những cái vấn đề nó rất là chung, nhưng nó cần thực tế trong cuộc sống hàng ngày của mình. Xin Chúa giúp mình nhận ra điều đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp nha. Chúng ta lật ra trong Sáng Ký đoạn 2, câu 23.
Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
Đây là một trong những câu kinh thánh quan trọng để chúng ta khi nghĩ về một người mà chúng ta cùng trở nên một với người đó, là chúng ta cần hiểu giống cái gì, khác cái gì, hòa hợp được không. Câu kinh thánh này cho chúng ta nhận ra một cái sự thật thế này. Có một điều mà chúng ta phải học, đó là khi ông nói ông là người nam, ông nhận ra người này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nghĩa là giống ai khác, giống, nhưng được gọi là người nữ, nghĩa là giống ai khác, do nơi người nam mà ra, là yếu tố hòa hợp. Điều đó nó có nghĩa là chúng ta khi nói đến vợ chồng tùy mỗi người với nhau thì có tùy một chuyện, đó là hiểu cái khác biệt giữa người nam và người nữ.
đúng không?
Vì ông ấy giống tôi á, căn bản là giống tôi đó. Xương xương tôi, thịt thịt tôi, căn bản là giống tôi. Nhưng khác tôi không?
Khác về phái tính.
Chúng ta đang nói về sự khác biệt của người nam, người nữ, mà chúng ta đang học vấn đề gì? Tính dục trong hôn nhân. Người nam và người nữ khác nhau cái gì về chuyện tính dục? À, chúng ta chú ý điểm này. Chúng ta sẽ nhận ra một số điều căn bản thôi, chúng ta không có thời giờ đi vô chi tiết. Nhưng chắc chắn có một điều, bất cứ bà vợ nào phải nhớ, chồng thường quan trọng và nghĩ đến vấn đề tính dục hơn mình. Và người vợ lại nghĩ đến. Đây là hai chuyện khác nhau mà nó có ảnh hưởng đến nhau không? Khi học điều này thì phải hiểu rằng người vợ hãy nhớ đoạn kinh thánh nào, người chồng nhớ phần kinh thánh nào. Dựa vào câu thứ nhất đoạn 7 và nhớ điều này, việc mình thỏa mãn vấn đề tính dục là thỏa mãn cho ai? Cho người bạn đời của mình. Vì vậy mà người nữ phải học nhạy cảm từ những ham muốn của người chồng. Còn người chồng phải học cái gì? Học biết kiên nhẫn hơn. Cho nên chúng ta lưu ý này, lời kinh thánh rất thực tế, đừng quay thường. Và chúng ta nhớ, khi nói về vấn đề tính dục, người nam là người quan trọng vấn đề tính dục hơn người nữ, và là người thường nghĩ đến vấn đề tính dục hơn người nữ. Và chú ý điều này nữa, phải nói thêm, khi có con thì thường thường người nam với người nữ ai nghĩ đến vấn đề tính dục? Người nam. Còn người nữ nghĩ tới ai? Thế ông chồng không nghĩ tới con à? Ông bố là bố không nghĩ tới con à? Hả? Và vì vậy á, mà hãy cẩn thận. Cảm thấy là anh đòi hỏi trong khi em phải nói tới con. Và sự thật nó đã xảy ra cho nhiều ông chồng như thế này. Nhưng có một tấm gương xấu mà tôi muốn kể cho mọi người nghe. Đó là vì bà vợ không quan tâm cái mong mỏi được thỏa mãn về tính dục của ông chồng, mà chỉ quan tâm chăm sóc con. Và cuối cùng, chờ hoài không được. Ông chồng lại là tín đồ, cho nên không muốn mình bị mang tiếng về mối quan hệ gì sai lầm. Bèn làm gì? Coi phim, không nên coi, vì cái đó dễ nhất là vì chỉ có một mình, đâu ai biết. Cho nên đừng coi thường khi mà kinh thánh nói rõ lắm. Một cái những điều tôi phải tìm hiểu là gì? Người này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng là người người nữ. Như vậy có nghĩa là phái tính đóng một vai trò quan trọng trong mối liên hệ hôn nhân. Và khi chúng ta học về tính dục thì chúng ta cũng hiểu rằng đó là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Và cũng chính vì vậy mà trong câu tôi nhất đoạn 7 nói rằng người vợ phải nhớ không được làm chủ về thân mình, và người chồng không được làm chủ về thân mình. Có nghĩa là cái nguyên tắc về vấn đề tính dục theo thánh kinh là luôn luôn vì người bạn đời chứ không vì bản thân, hiểu chứ? Xin chúng ta lưu ý điểm này. Nhưng trong vấn đề tính dục thì điều làm thỏa mãn người chồng và thỏa mãn người vợ giống hay khác nhau? Giống thì giống cái gì mà khác thì khác cái gì? Chú ý về phương diện tính dục, người nam rất thường quan tâm đến cái hành động thỏa mãn cái kích thích của bản thân mình. Còn người nữ quan tâm đến chuyện gần gũi gắn bó của người chồng. Phân biệt được không? Vì vậy mà nói là có chuyện này xảy ra. Hầu hết mấy ông chồng mà thỏa mãn rồi, thế là xong chưa? Xong rồi. Mà bà vợ như thế thì xong chưa?
Chưa.
Chưa. Vì sao? Vì cái vấn đề không phải là vấn đề kích thích, mà vấn đề quan tâm gần gũi. Phân biệt được không? Nói vậy á, lát nữa chúng ta học tiếp thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều chuyện để mà phải thưa với Chúa rằng xin tha tội cho con. Vì ngay cả trong vấn đề tính dục, chúng ta có thể hiểu biết nhiều chuyện. Nhưng chúng ta hãy nhớ
sống để quan tâm đến người bạn đời cho đúng, không có đơn giản đâu. Phải không nào? Nào, bây giờ chúng ta học thêm mấy điểm nữa nha. Nghĩa là người chồng thường quan tâm đến làm cách nào để thỏa mãn, và vì vậy mà thường quan tâm đến những cái hành vi trong việc giao hợp. Chính vì vậy á mà người nam khi có kích thích thì mong làm sao, làm thế nào để chẳng hạn như mình được kéo dài thời gian giao hợp, làm sao để mình có thể báo chí bây giờ nó dùng cái chữ là lên đỉnh, phải không? Những người nữ thì lại quan tâm đến chuyện làm thế nào để qua cái việc giao hợp mình được tin tưởng yêu thương hơn. Rất khác nhau. Chính vì vậy á mà trong cuộc sống của vợ chồng, việc biết cái sự khác biệt của nhau để mà đáp ứng nhu cầu tính dục cho nhau là một điều rất quan trọng, đừng quay thường. Và chính vì vậy mà có một chữ mà báo chí, mạng xã hội và đặc biệt phim ảnh thường hay đề cập tới, đó là người nam quan tâm đến cái cảm giác mình đạt được cái điều mình sảng khoái khi giao hợp, trong cái vấn đề mà được kích thích để xuất tinh theo ý mình muốn. Còn người nữ thì lại không quan tâm đến chuyện đó nhiều, mà quan tâm đến chuyện qua cái sự giao hợp, vợ chồng kinh nghiệm yêu nhau hơn, thích nghe nói hơn. Rất đơn giản như thế này nha. Vợ chồng, vợ thích hôn hay chồng thích hôn? Thế nào? Chồng thích hôn hay vợ thích hôn? Ai thích hôn hơn? Người mà thể hiện tình cảm của mình bằng nụ hôn á là ông chồng. Còn người vợ thì thích nghe lời nói yêu thương hơn. Hiểu vấn đề không? Cho nên nhiều khi ông chồng chẳng nói câu nào á, hôn một cái coi như xong. Mà trong khi bà vợ thì không phải là nụ hôn mà là lời nói yêu thương, cử chỉ ôm ấp, nó quan trọng hơn là nụ hôn. Rồi có nhiều ông chồng không có quan tâm đến điều vợ nghĩ, mỗi lần mà vợ thấy chồng hôn là nói là biết anh muốn gì rồi. Nghĩa là không có quan tâm đến chuyện vợ mong muốn cái gì. Hiểu cái sự khác biệt nhau quan trọng không? Rất là quan trọng, phải không? Ông chồng muốn thể hiện tình cảm hôn vợ, bây giờ chờ hoài không nghe gì hết trơn. Nhưng mà cái lời nói của người chồng đối với vợ quan trọng hơn nụ hôn, đúng không? Nhưng nếu bà vợ nói không á mà không hôn chồng á là cũng không hiểu ông chồng. Hiểu vấn đề không? Là vì đơn giản lắm, điều đó có nghĩa là gì? Em yêu anh lắm mà cứ mỗi lần anh muốn thì thôi mà. Hỏi làm sao mà ông chồng thấy được sự thỏa mãn? Hai chuyện rất khác nhau. Vì sao? Vì đó là nam, và kia là nữ. Ông chồng là nam, vợ là nữ. Cho nên phải hiểu cho đúng cái khác biệt của người nam và người nữ thì nó mới có thể đáp ứng nhu cầu của ông chồng đối với vợ và vợ đối với chồng. Và đặc biệt một điều, ông chồng á về phương diện tính dục á lên cơn rất nhanh và cái kích thước đó cũng chấm dứt rất nhanh. Còn bà vợ thì ngược lại, rất chậm so với ông chồng. Cho nên mấy ông chồng mà không hiểu người vợ thì có thể mình thỏa mãn xong, cảm ơn em, quay qua đánh giấc, thế là xong, phải không? Và cảm thấy rất là bình thường, có chuyện gì hết. Trong khi bà vợ nằm đó nghe chồng ngáy. Tôi nói đây không phải là chuyện gì xa lạ, là vì nó là một vấn đề mà khác biệt ở chuyện đơn giản lắm. Đó là người nam, chồng là người nam, vợ là người nữ. Và phải học để hiểu sự khác biệt. Và nhiều khi mình có người nữ cảm giác không nằm nhau có gì đâu, không có gì ghê gớm đó. Nhưng mà đối với người nam thì chuyện hoàn toàn khác. Không quan tâm đến nhu cầu tính dục của chồng, tức là chồng cảm giác mình không quan trọng với vợ. Hiểu không? Chồng không hiểu mình, mình không hiểu chồng. Cho nên cái chuyện hiểu sự khác biệt về vợ chồng rất là quan trọng. Chính vì vậy á mà đối với người nam xuất tinh rồi thì coi như xong, nhưng đối với người nữ thì không phải. Chính vì vậy á mà cái tình trạng trong vấn đề mối quan hệ vợ chồng trong hôn nhân, hiểu sự khác biệt của nhau rất là quan trọng. Chúng ta đi nhanh hơn một chút nha. Người nam mà cảm thấy mình hay bị từ chối thì nhận ra rằng vợ mình không quan tâm tới mình. Về phương diện tính dục á, người nam mà cảm thấy mình thường bị từ chối thì nhận ra rằng vợ không quan tâm đến mình. Vợ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Còn người nữ thì sao? Bà vợ thì sao? Để không quan tâm mà đòi hỏi tính dục thì là người ích kỷ. Phân biệt được không? Thì nó ngược nhau. Bởi vậy mới ông mới nói rằng giống tôi đấy, nhưng mà là người nữ, có nghĩa là khác cái dốc. Khác. Tình yêu đến tính dục là nam hay nữ? Tính dục đến tình yêu là nam hay nữ? Nào nói lại nha. Mình dựa trên cái yếu tố này ha. Thế người nam, người chồng mà bà vợ quan tâm đến cái nhu cầu tính dục của chồng thì chồng nhận ra rằng vợ mình ít quan tâm tới mình. Còn bà vợ cảm thấy ông chồng không hỏi thăm mình lên câu nữa, mà chỉ mong muốn được đáp ứng, thì bà vợ cảm thấy mình bị lạm dụng. Ông chồng mình chỉ kỹ, ông chỉ muốn gì thì ông muốn được thỏa mãn thôi. Rồi vì sao? Vì đối với ông chồng, chuyện hỏi thăm, âu yếm không quan trọng bằng hành vi giao hợp. Phân biệt được không? Khác nhau nhiều không? Chính vì vậy mà viết thành luôn câu kinh thánh đó, thấy không? Xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng là người nữ, nghĩa là có một sự khác biệt mà cũng vui nhờ khác biệt. Hiểu không? Vì nếu y như nhau thì có gì hấp dẫn? Mình xin đặt ra một điều là mình học cái gì? Mình học yêu thương là phải học những khác biệt, chứ không phải là học để thỏa mãn bản thân. Đúng không? Hầu hết khi người ta nghĩ đến vấn đề đồng tính luyến ái, hầu hết đều rơi vào cái vấn đề không an toàn, không cảm thấy mình an toàn khi tiếp xúc, sống gần gũi với người khác pháp. Nó có cái nguyên nhân của nó. Chính vì vậy á mà một trong những yếu tố đó liên quan đến vấn đề tính dục, bởi chứng kiến của cha mẹ hoặc kinh nghiệm của bản thân. Cho nên đừng coi thường khi phải học thấy những điều khác biệt. Học không phải để trước, mà học để làm gì? Học để học quên bản thân mà vì người bạn đời. Vì mục đích của hôn nhân là gì? Giúp nhau. Hôn nhân không phải là mục của đời người. Hôn nhân không phải mục đích của đời người. Vậy thì mục đích của hôn nhân là gì? Câu quan trọng để mình tìm mục đích của hôn nhân nằm ở đâu? Chúng ta xem sáng ký đoạn 2. Câu mà đề cập tới hôn nhân đầu tiên là câu 18. Trong câu 18, nó nói lên hai mục đích. Câu 24, 25 nói đến mục đích thứ ba. Và đặc biệt, Ê-phê-sô đoạn 5, câu 32. Thì trong vấn đề mục đích của hôn nhân á, thì mình phải nhớ Chúa thiết lập nên hôn nhân vì ở một mình thì không tốt. Có nghĩa là gì? Chúa muốn mình có kinh nghiệm, có một người đồng hành với mình. Mục đích của hôn nhân là mình có một cộng sự, một người cùng với mình trên đường đời. Nhưng người đó không phải là người đem lại hạnh phúc cho mình. Tại sao không phải là người đem lại hạnh phúc cho mình? Thì câu 17 giải thích. Câu 17 giải thích rằng kinh nghiệm sự sống, sự chết của một người tùy thuộc người đó với Chúa, chứ không phải với người khác. Cho nên người bạn đời của mình không phải là nguồn hạnh phúc của mình, không phải là người đem lại hạnh phúc cho mình, cũng phải là người cho mình kinh nghiệm sự sống. Vì muốn kinh nghiệm sự sống, kinh nghiệm phát hành trong cuộc đời bất cứ dưới lĩnh vực nào, thì tùy mối liên hệ của mình với Thiên Chúa, chứ không phải với con người, dù đó là người bạn đời của mình. Chúa cho mình bước vào hôn nhân để làm gì? Vì Chúa thấy mình cần một người đồng hành với mình trên đời. Mối liên hệ, một tình bạn, một người cộng sự, chớ không phải là nguồn hạnh phúc của mình. Chữ thứ hai là để giúp đỡ. Có nghĩa là để giúp nhau hoàn thành cái trách nhiệm Chúa giao cho cuộc đời của mình. Và cái mục đích thứ ba đó là kinh nghiệm một tình yêu gắn bó ở trên đất này mà phản ánh được tình yêu của Chúa đối với con người. Nhớ, mục đích của hôn nhân không phải là mục đích của đời sống, vì hôn nhân không phải là mục đích của đời người. Nhưng mình đang hỏi mục đích của hôn nhân thì Kinh Thánh cho mình biết có ba điều rất quan trọng, ba cái mục đích rất lớn. Tại sao mình nói rằng đẻ con không phải là mục đích của hôn nhân? Trong khi Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28 nói gì? Hãy làm đầy dẫy đất, tức là truyền sinh, đúng không? Nhưng mà tại sao mình nói mục đích của hôn nhân không phải là con cái? Vì nhớ ha, ba cái mục đích trên nó bao hàm mọi chuyện, kể cả nếu có con. Còn Kinh Thánh nói rõ, con cái là điều Chúa ban cho. Nghĩa là đó là điều được thêm vào, chớ không có nghĩa đó là mục đích chính của hôn nhân. Đích chính hôn nhân là gì? Người đồng hành với mình trên đời. Đúng nghĩa, một tình bạn là một cộng sự, là người cùng với mình trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh của cuộc sống của mình. Một cái gắn bó cùng với mình trên đời. Có nghĩa là ăn khổ thì nào, anh không được đòi hỏi em làm cho anh hết khổ. Em khổ, em đừng đòi hỏi anh làm cho em hết khổ, anh hết khổ. Mà chỉ có một chuyện thôi, chúng ta hãy cùng khổ. Thì phân biệt được không? Không, nhớ, cái nguồn hạnh phúc, cái nguồn sự sống, nó đến từ Thiên Chúa, nó không đến từ con người. Vì đó là điều con người không làm được đâu. Chuyện thứ hai, mục đích thứ hai của hôn nhân là gì? Giúp đỡ nhau. Giúp đỡ nhau không có nghĩa là làm thỏa lòng nhau. Tại sao giúp đỡ nhau không phải là làm thỏa lòng nhau? Vì đơn giản, mục đích của một sản phẩm không phải là chính nó, đúng không? Rồi, mục đích thứ ba là gì? Câu 24-25 đó. Mục đích thứ ba là gì? Kinh nghiệm một tình yêu mà có thể phản ảnh được tình yêu của Chúa đối với con người. Hiểu không? Vì mọi phương diện. Vì vậy mà khi chúng ta hiểu đúng mục đích của hôn nhân, thì chúng ta nhận ra rằng cái việc hiểu sự khác biệt của người chồng, người vợ về phương diện phái tính là một chuyện quan trọng, không được quay thường. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 41, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 8, Trở nên một, thể xác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.